mời quý khán giả cùng nhau tiếp tục theo dõi nội dung của quyển sách Lương Văn Can xây dựng đạo kinh doanh cho người Việt trên trang web khosachnói.com.vn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương 2, kinh doanh để phụng sự Tổ quốc. Phụng sự Tổ quốc, đó là mục tiêu cao nhất mà danh sĩ họ Lương đặt ra. Trong khi bị đày sang Campuchia, Lương Văn Can đã biến cái rủi thành một cơ hội. Cô là người Việt tiên phong, khai phá một thị trường bỏ ngỏ, mở đường cho một phong trào buôn bán sang Campuchia. Những năm biệt xứ và chuyện kinh doanh ở xứ người. Nghĩ thương cụ cử già tuổi tác, vì non sông phải bước tân toan. Hà Thành làm nạn, Nguyễn Quang Diêu. Những tháng ngày bị lưu đày trên đất khách của nhà chiến sĩ yêu nước Lương Văn Can là những tháng ngày đầy rẫy những gian truân. Ở tuổi 59, sau một thời gian dài nằm trong nhà lao hỏa lò, rồi phải chịu những thiếu thốn vất vả của thân phận tù đầy. Đây là những thử thách rất lớn, thời đó khi bị đi đày bị xứ. Do là thổ nhưỡng, rồi phải chịu cảnh đói khát, nóng lạnh bất thường, rất ít người sống sót trở về. Hoặc khi trở về thì sức đã cùng, lực đã kiệt. Nhưng dường như, những khổ ải kể trên đã không hề làm cô nản lòng. Lường trước được những khó khăn của chồng, bà Cử Can đã cho người con trai thứ 8 là Lương Ngọc Môn, khi đó 15 tuổi, đi theo sang Cao Miên để hai cha con sớm tối có nhau. Trong chuyến đi đầy 3 năm, hai người cha con của Cử Can còn có 3 chiến sĩ khác. 10 năm xa cách dài dằng dặc, không biết sống chết ra sao. Nhất là Nam Vang thời đó, trong trí tưởng tượng của mọi người là chốn ma thiên nước độc. Lương Văn Can rất cảm phục sự can đảm vững vàng của người vợ. Những ngày tháng nằm trong hỏa lò khiến sức khỏe của cụ Can giảm sút đi rất nhiều. Mái tóc bạc trắng và dáng người gầy lại càng thêm tiền tuổi. Khi giáp mặt người chồng gầy yếu giữa đoàn người khăn gói lên đường đi đày, một cảnh thật thê lương, nhưng phu nhân không khóc, một biểu hiện rất thường thấy của những người phụ nữ khi chứng kiến cảnh chồng lâm nạn. Trái lại, bà tỏ ra bình thản như không hề có chuyện gì xảy ra. Ấn tượng về giây phút vợ chồng chia tay trong cảnh ngậm ngùi ở cả xe lửa trước giờ lên đường đi đày đã ghi tạc trong lòng Lương Văn Can. Sau này, cụ viết lại trong hành trạng. Như để tri ân tình nghĩa vợ chồng với cụ bà. Đến lúc ta xuống tàu đi Nam Phan, nhụ nhân, người theo ra tiễn. Sắc mặt Tịnh không có một tiện nào là oán hận lo sợ, chỉ trong ta mà nói rằng, ông chờ tôi với nhất. Không chúc thọ mà ra chúc thọ, chỉ Tịnh gia lão hiện ra nhờ nói. Lúc tạm phân ly, nói giọng ngắn mà Tịnh thì dài, có ý hay có vị thay. Ta thường nhớ mà chẳng quên. Chú thích, nhụ nhân, là vợ, từ cổ, hết chú thích. Đoàn tàu chuyển bánh, bỏ lại phía sau là người vợ tảo tần, đứng lặng giữa sân ga. Ai cũng hiểu rằng từ nay, một chặng đường mới đầy khó khăn, chờ cụ phía trước. Song, điều dày vò cụ không phải nỗi thống khổ của bước đường đi đày, mà có lẽ là chuyện phải xa tổ quốc, bỏ lại một sự nghiệp, cách mạng dạng dở, không được sát cánh với các đồng chí, đồng bào của mình trong cuộc đấu tranh giành độc lập cho dân tộc, còn vô vàn, khó khăn trước mắt. 10 năm biệt xứ, ở tuổi cũng đã gần đất xa trời, có lẽ sự nghiệp đóng góp cho tổ quốc đã khép lại sau lưng cụ. Song, mọi bước ngoặt trong cuộc đời dường như đều là một thử thách đối với mọi người. Với những cá nhân có chí khí, họ có thể xoay chuyển tình huống. Họ biết biến những yếu tố bất lợi thành một thời cơ mới. Và dù ở nơi đâu, trong hoàn cảnh nào, thì với tấm lòng luôn hướng về tổ quốc, thì mỗi người đều có thể biến tình yêu thành hành động yêu nước. Lương Văn Can, như chúng ta đã thấy, một con người với ý chí và tinh thần yêu nước nguồn ngục trong huyết quản, cụ có thể tìm mọi cách để được góp sức mình cho đến hơi thở cuối cùng. Quả đúng là chuyến ra đi biệt xứ của cụ cử hoàn toàn không như mọi người hình dung. Không phải chỉ là chuyện làm sao để có thể sống sót lay lắt, chờ đợi ngày trở về cố quốc, mà cụ Can đã tạo dựng một cuộc sống ổn định đàng hoàng. Và hơn thế nữa, cụ còn làm được điều mà ngay cả những người sống trong hoàn cảnh bình thường cũng khó có thể thực hiện nổi. Nam Vang, khi đó là thủ phủ Campuchia, một vùng đất cũng nằm trong tầm kiểm soát của thực dân Pháp thời đó. Những người đi đày bị ném vào một thành phố xa lạ, khác biệt về ngôn ngữ văn hóa. Đây là một thách thức lớn với bất kỳ ai trên con đường đi đày. Phải làm sao để xoay sở lo lấy miếng ăn, nơi ở. Và tại đây, những người tù như Lương Văn Can vẫn bị chính quyền thực dân quản thúc. Trong thời gian kiểm kế sinh nhai tại Nam Vang, Lương Văn Can đã phát hiện ra nơi đây chính là một thị trường đầy tiềm năng còn đang bị bỏ ngỏ. Hàng hóa sơ sài và việc buôn bán cũng không mấy được chú trọng phát triển. Lập tức, Cụ đã tìm cách xoay sở làm kinh tế, trước hết để hai cha con đủ sống và lo cho Lương Ngọc Môn có được việc ăn học. Ngoài ra, hắn cụ cử còn nuôi một ý đồ lớn, muốn gây dựng ngay tại nơi lưu đày một căn cứ của cách mạng. Điều này cho thấy ở Lương Văn Can một sự nhạy bén khác thường trong lĩnh vực kinh doanh. Khác với những nhà kinh doanh trong thời bình, Lương Văn Can lấy việc làm kinh doanh để đạt được mục đích thiêng liêng, đó là phụng sự tổ quốc. Điều này không phải chỉ dành trong thời gian cụ sinh sống ở Nam Phan, mà ngay từ buổi đầu của phong trào Đông Du, Duy Tân, những đồng tiền nhà gom góp gửi ra nước ngoài và để đóng góp cho sự phát triển đồng kinh nghĩa thục cũng chính là từ việc buôn bán của gia đình cụ cử mà ra. Làm cách mạng, sức người rất quan trọng, và sức của cũng là một yếu tố quyết định cho sức mạnh của bất kỳ cuộc cách mạng nào. Trong thời điểm khó khăn ấy, các tổ chức yêu nước được bí mật thành lập đều rất cần đến sự tương trợ của nhân dân. Chắc chắn chúng ta sẽ không thể chiến thắng một kẻ thù xâm lược mạnh gấp nhiều lần mà chỉ dựa vào duy nhất lòng yêu nước. Cuộc cách mạng nào cũng cần có tài chính để nuôi dưỡng nhân lực, sắm sửa khí giới. Những tổ chức cách mạng thời đó sở dĩ đã tồn tại và vượt qua những làn sóng gió là nhờ những khoản đóng góp không nhỏ của đồng bào yêu nước. Và như vậy, làm kinh tế như công cụ để phụng sự tổ quốc cũng chính là một hành động yêu nước đầy thiết thực. Sau những suy tính tự vạch ra đường đi nước bước cụ thể, Lương Văn Can bí mật liên lạc với gia đình, quyết tâm thành lập một đường dây buôn bán xuyên biên giới Việt Nam-Campuchia. Để mở được đường dây buôn bán này là cả một quá trình tìm hiểu thị trường rất cặn kẽ, giá cả các mặt hàng hiếm ở Nam Phan và so sánh với giá cả hàng hóa ở Việt Nam. Cụ thuê một căn nhà trên đường An Dương, lập hiệu buôn mang tên Đại Thanh, chuyên buôn bán các loại hàng hóa mang từ Việt Nam sang. Khi đó, cô con gái thứ bảy của cụ là Lương Thị Trí cũng sang để phụng dưỡng gia và tham gia vào việc kinh doanh. Cụ cử còn thu xếp được cho Lương Ngọc Môn đi học trường Tây tại Nam Phan. Sau này, người con trai út của cụ tốt nghiệp trung học, đi dạy học rồi về Hà Nội, học tiếp ở trường cao đẳng Đông Dương. Không chỉ dừng lại ở thành công của tiệm buôn Đại Thanh, Lương Văn Can còn mở thêm hiệu buôn mang tên Hưng Thành và giao cho con dâu Nguyễn Thị Hồng Đính trông nom. Cách buôn bán thời đó của gia đình của cụ cử Can cũng hết sức đặc biệt. Bởi vì đang sống trong sự kiểm soát của chính quyền thực dân Pháp, đang thực hiện nghĩa vụ của một bản án, hay nói đúng ra là Lương Văn Can đang là một tù nhân giam lỏng, nên chuyện buôn bán không được công khai, đường đường chính chính. Hàng hóa được chuyển từ trong nước sang Nam Giang bằng một con đường bí mật do bà cử Can thiết lập. Theo kế hoạch của cụ, mọi người chia nhau đi nghiên cứu thị trường rồi kín đáo liên hệ với bà cử Can ở Hà Nội và các thương gia trong nước, thiết lập một đường dây thương mại bí mật xuyên biên giới, dùng tiếng lóng đánh viện tính về Hà Nội và Sài Gòn để đặt hàng đưa sang Nam Phan. Việc buôn bán từ đó phát triển rất nhanh. Riêng Hưng Thạnh đã phát triển thành một hiệu buôn lớn, tầng trệt bán hàng tắm và tạp hóa, tầng trên đóng giày và làm mũ. Thường xuyên có từ 13 đến 14 công nhân là con cháu của Nguyễn Mậu Kiến và án sát Nguyễn Ngọc Tương, chiến sĩ Cần Vương do Nguyễn Thị Hồng Lĩnh đưa sang. Do đó, Lương Văn Can và con gái, con dâu đã có được một nguồn tài chính dồi dào để trợ giúp các chiến sĩ cách mạng Việt Nam. Có lẽ đây là giai đoạn quan trọng trong cuộc đời của cụ Lương Văn Can, một giai đoạn cụ tham gia vào việc làm kinh doanh và thành công ở ngay trên đất khách. Trong hoàn cảnh của một tù giam lỏng, điều đó cho thấy tài năng của cụ trong việc kinh doanh. Trước đây, cụ cùng những người sang lập đồng kinh nghĩa tục, hô hào chấn hưng thực nghiệm, cổ vũ nghề kinh doanh buôn bán, thì nay cụ có điều kiện để thực hành những lý thuyết mà các cụ đề xướng. Từ sự thành công của cụ cử Can, một phong trào buôn bán ở thị trường Campuchia dần dần được hình thành và phát triển rầm rộ. Sau này, khi cụ mất, một thương nhân ở Sài Gòn đã viết bài báo nhan đề Thương giới Việt Nam đối với lễ truy điệu Lương Chí Sĩ, đăng trên Đông Pháp thời báo. Trong bài viết có đoạn: ấy đường trong vòng đại ải đó, không còn cách sinh kế gì nữa, cụ mới lập nhà buôn. Thế là cụ đã mở đường cho nhiều người Việt Nam trước kia sợ cao mang mà tiền đứt độc, bây giờ cũng bắt chước sang buôn bán, sau này trở nên rất giàu có. Coi đó thì biết công của cụ không riêng ở phần gốc mà còn có cả phần ngọn, không riêng ở chánh giới mà còn có cả thương giới. Như vậy, dù trong cảnh đi đày, như Lương Văn Can vẫn không khui những nung nấu về đất nước, cụ đã kinh doanh để kiếm tiền góp phần ủng hộ các phong trào cách mạng, giải phóng dân tộc. Tinh thần yêu nước đã giúp Lương Văn Can tạo ra những công cụ đấu tranh mới đầy sáng tạo.
Thank you.
đã khắc ghi. Phan Bội Châu kính lễ gia đình của Lương Văn Can, có tấm lòng phi nghĩa lớn, nhiệt tình đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, không sợ tốn tiền, không ngại đổ máu. Những gì cụ và các thành viên trong gia đình đã đóng góp cho xã hội là một minh chứng sinh động cho lời nhận xét của Phan tiên sinh. Lương Ngọc Quyến, một người anh hùng. Trong số những người thân cụ được gặp ở đất Nam Phan, có cả người con yêu mà cụ rất trông đợi, đó là Lương Ngọc Quyến. Cuộc gặp gỡ giữa Lương Văn Can và người con Lương Ngọc Quyến ở đất Nam Phan sau nhiều năm xa cách, với bao buồn vui mừng tuổi. Song không ngờ đó lại là cuộc gặp cuối cùng của hai cha con. Ít lâu sau, những tin tức từ Hà Nội bay sang Nam Phan đã làm cho lòng Lương Văn Can vô cùng đau đớn, Lương Ngọc Quyến qua đời. Cái chết của Lương Ngọc Quyến không phải là một cái chết tình lặng, mà đã làm chấn động cả đất nước. Người con phủ dũng của cụ Cử Can trước khi trở về với cát bụi cũng đã ghi tên vào trang sử vẻ vang của dân tộc. Là một trong những du học sinh đầu tiên xuất dương sang Nhật, Lương Ngọc Quyến đã cùng với một số thanh niên yêu nước khác học tại trường quân sự Senbu Gaku, Nhật. Đến tháng 6 năm 1907, khi Nhật Pháp bắt tay nhau trục xuất tất cả du học sinh từ Việt Nam ra khỏi Nhật, thì cũng là lúc Lương Ngọc Quyến vừa tốt nghiệp loại U. Tháng 3 năm 1909, ông đã phải cùng Phan Bội Châu và Lão Mại Bang sang Hương Cảng tạm trú. Phong trào Đông Du cũng như các phong trào trong nước đều lâm vào tình thế khó khăn, bế tắc do sự đàn áp thẳng tay của thực dân Pháp. Từ Hương Cảng, nhóm người này trôi dạt sang Quảng Đông, rồi sau đó sang Xiêm để chờ thời cơ. Trong tình cảnh khốn quẫn về kinh tế, Lương Ngọc Quyến phải về nước để vận động tài chính cho phong trào. Năm 1911, Lương Ngọc Quyến được cha đứng ra tổ chức cưới hỏi Nguyễn Thị Hồng Đính, con gái của ông Nguyễn Hữu Cương, một chiến sĩ tham gia Đông Kinh nghĩa thục. Nguyễn Thị Hồng Đính sang Trung Quốc sống cùng Lương Ngọc Quyến. Thời gian tiếp theo, ông học trường quân du học hiệu tại Quảng Đông và trường sĩ quan học hiệu tại Bắc Kinh, với ý chí sẽ đem sức lực và kinh nghiệm để xây dựng quân đội Việt Nam sau này. Tổ chức Việt Nam Quang Phục Hội được Phan Bội Châu xây dựng tại Quảng Đông, thay thế cho Duy Tân Hội với đường lối đấu tranh mới. Tổ chức đã tập hợp được cả trăm thanh niên yêu nước. Lương Ngọc Quyến được cử làm ủy viên quân vụ thuộc Bộ Chấp hành. Một trong những vấn đề gây go là làm sao có đủ kinh phí để duy trì hội trong những ngày đầu thành lập. Để góp phần giải quyết khó khăn này, Lương Ngọc Quyến đã về nước vận động đánh Ti Trụ Thanh Ba và Dinh Tuần Phủ Phú Thọ chế Quan Ân lấy kinh phí cho hội. Năm 1914, Lương Ngọc Quyến về Sài Gòn, rồi xuống Long Xuyên gặp Dương Bá Trạc, một chiến sĩ bị đưa đi an trí khi đã tham gia Đồng Kinh nghĩa thuật. Lương Ngọc Quyến có ý định với chuyến đi này, ông sẽ xây dựng cơ sở cách mạng ở Nam Kỳ, tuyển mộ người đưa sang Xiêm để đào tạo lực lượng chuẩn bị khởi nghĩa. Thật không may, trong chuyến đi ấy, ông đã bị một thành viên của Việt Nam Quang Phục Hội phản bội, chỉ điểm cho Pháp. Lương Ngọc Quyến đã bị lộ tung tích khi sang Nam Phan tham gia. Ông lập tức quay về Sài Gòn rồi tìm đường sang Hương Cảng. Tại đây, ông đã bị cảnh sát Anh bắt và giao cho Pháp. Tháng 3 năm 1915, Lương Ngọc Quyến bị giải về Hà Nội. Và từ giờ phút đó, ông phải trải qua rất nhiều nhà lao, chịu vô số những nhục hình tra tấn. Song, tất cả những gian khổ đau đớn về thể xác vẫn không khuất phục được tinh thần của người chiến sĩ yêu nước. Thậm chí, ông biến nhà tù thành nơi tuyên truyền cách mạng. Trước kia, các anh em đồng chí chỉ thấy Lương Ngọc Quyến thiên về võ lực, không có thói quen ngâm tịnh thơ phú như các anh em chiến sĩ khác. Nhưng trong chốn lao tù lại là thời gian ông sáng tác khá nhiều. Ông dùng văn chương như một công cụ để chuyển tải tinh thần cách mạng của mình. Lương Ngọc Quyến đã để lại ấn tượng với thực dân Pháp về một tù chính trị cực kỳ nguy hiểm. Do đó, chúng đã giam cầm ông hết sức nghiêm ngặt. Phiên tòa xét xử tội phạm Lương Ngọc Quyến tại Hà Nội đã thu hút sự quan tâm của đông đảo dân chúng. Thực dân Pháp triệu bà Lê Thị Lễ tới để hòng lấy tình mẫu tử làm lung lạc ý chí của ông. Song trước rất đông đảo người tham dự phiên tòa, bà Cử Can không hề tỏ ra run sợ hay đau đớn khi chứng kiến cảnh con trai thân hình tiều tụy, tay đeo xích sắt và vai nặng trĩu gồng cùm, và đã rất cứng cỏi đối chất với quan tòa. Từ thuở còn trong bào thai, chúng tôi đã dạy con về tinh thần yêu nội giống. Bởi vậy, các con tôi theo đuổi mục đích cứu nước là hợp đạo lý gia đình và đạo lý đất nước của chúng tôi, sao lại gọi là phản loạn? Câu nói đanh thép của một bà mẹ đã như một cái tát thẳng mặt vào những kẻ ôm chân Pháp ngồi chủ tọa phiên tòa. Bà Cử quay sang nói với con trai giọng đầy xúc động. Mẹ chỉ mong con xứng đáng là con dân nước Việt đến hơi thở cuối cùng. Những lời của bà Cử Can đã làm những người tham dự phiên tòa rơi lệ và nuốt nỗi đau xuống tận đáy lòng. Người mẹ ấy mới có thể hành động một cách anh dũng như vậy. Lời động viên của mẹ như tiếp thêm sức mạnh cho Lương Ngọc Quyến để ông vượt qua những đau đớn về thể xác. Lương Ngọc Quyến bị kết án tù chung thân và bị đày đi Thái Nguyên ngày 25 tháng 7 năm 1916. Tại đây, ông đã bị bọn giặc dùi bằng chân để ra xích sắt. Hành động vô cùng dã man đó đã khiến Lương Ngọc Quyến bị liệt hẳn một chân. Nhưng chính tại nơi lao tù, khi phải trải qua những đau đớn tột cùng về thể xác, lại càng làm cho lòng căm thù giặc trong con người ông sôi sục thêm. Đồng thời, những người lính khi chứng kiến hành động đánh đập tù nhân rất tàn nhẫn của thực dân Pháp, họ vô cùng căm phẫn và ngầm có ý phản kháng từ lâu. Trong chốn lao tù, Lương Ngọc Quyến đã kết bạn với một người lính khố xanh Trịnh Văn Cấn, hay còn gọi là Đội Cấn. Đội Cấn vốn là người có tấm lòng yêu nước, ngày ngày phải chứng kiến cảnh thực dân Pháp đánh đập tù nhân dã man. Nhiều người đã bỏ mạng vì cách đối xử vô nhân tính của cai ngục, nên sự căm thù đã biến thành hành động phản kháng. Lương Ngọc Quyến là một động lực để ông quyết tâm thực hiện cuộc đảo chính. Nhờ được tự do đi lại trong trại giam, Đội Cấn đã vận động rất nhiều tù nhân và binh lính lập một ban chỉ huy của khởi nghĩa. Trong ngục, Lương Ngọc Quyến nhanh chóng thảo ra một bản tuyên ngôn thứ nhất để kêu gọi anh em binh lính với lời lẽ hùng hồn và đâm thép. Cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên nổ ra vào ngày 31 tháng 8 năm 1917. Đã gây chấn động dư luận thời đó như một quả bom của lòng yêu nước, khiến quân Pháp hoàn toàn bị bất ngờ. Nghĩa quân phá Đề Lao, giết giám ngục, giải phóng cho hơn 200 tù nhân, đánh chiếm các công sở kho bạc, tòa án, kho vũ khí, bao vây trại lính, phất lên lá cờ năm sao trước cửa thành. Hưởng ứng cuộc khởi nghĩa, hơn 300 dân địa phương, 131 lính khố xanh cùng 180 tù nhân tình nguyện gia nhập nghĩa quân, tạo thành một lực lượng hơn 600 người. Lực lượng mỏng nên nghĩa quân chọn cách cố thủ trong thành, dựa vào thế hiểm trở của địa bàn để chống lại giặc. Thực dân Pháp đã huy động một lực lượng hùng hậu về người và khí giới lên Thái Nguyên để quyết tâm phá tan cuộc khởi nghĩa. Hơn 600 nghĩa sĩ với số lương thực và khí giới cướp được không đáng kể, phải chống chọi lại 2.000 quân địch trang bị vũ khí tối tân, có cả pháo binh tàu chiến. Lương Ngọc Quyến đã hy sinh anh dũng vào ngày 4 tháng 9 năm 1917. Đội Cấn cùng các chiến sĩ cũng đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Hơn 4 tháng trời chống trả quyết liệt, cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên đã bị dập tắt, Đội Cấn đã tự sát để không rơi vào tay giặc. Một thời gian dài sau phong trào Cần Vương thất bại mới có một cuộc khởi nghĩa mới, với một ngọn cờ mới cổ vũ lòng yêu nước và ý chí đấu tranh chống giặc ngoại xâm. Cuộc khởi nghĩa tuy thất bại nhưng đã tạo tiếng vang rất lớn, một lần nữa dấy lên tinh thần yêu nước trong nhân dân. Hai bản tuyên ngôn của Lương Ngọc Quyến đã làm xúc động hàng triệu trái tim người dân nước Việt. Hình ảnh hai người anh hùng Đội Cấn và Lương Ngọc Quyến đã đi vào lịch sử của dân tộc. Cái chết của Lương Ngọc Quyến là nỗi đau đối với người cha già trong giai đoạn được tha hương xứ người. Song sự hy sinh của Lương Ngọc Quyến không hề uổng phí. Trong nỗi đau đó có cả niềm tự hào, vì đó là sự hy sinh của một anh hùng dân tộc. Lương Văn Can đã đóng góp cho dân tộc một vị anh hùng. Buôn bán cũng là làm cách mạng. Lương Văn Can có một nỗi đau riêng. Ông có 5 người con trai thì 5 người đều chết từ rất trẻ. 5 người con trai đều ít nhiều cống sức cho đất nước. Ngoài Lương Ngọc Quyến ghi danh với cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên, Lương Ngọc Nhiễm, một du học sinh trong phong trào Đông Du, cũng qua đời khi mới ở tuổi 28. Như vậy, trong năm 1917, Lương Văn Can phải liên tiếp đương đầu với nỗi đau mất 2 người con. Con trai trưởng là Lương Trúc Đàm, một trong những người sáng lập viên của Tổng Kinh Nghĩa Thục, người tham gia giảng dạy, viết sách và diễn thuyết, cũng đã qua đời vào tháng 5 năm 1908. Tới năm 1921, con trai thứ 6 là Lương Ngọc Vân cũng chết bệnh. Ít năm sau, vào tháng 5 năm 1924, Lương Ngọc Môn, con trai út và là người con trai cuối cùng của Lương Văn Can, cũng qua đời khi tuổi còn rất trẻ. Người cha già liên tiếp và đeo khăn trắng khóc con, nỗi đau của Lương Văn Can không thể đo đếm hết được. Song nhìn lại, cô vẫn có thể tự hào về những đứa con của mình. Dù không sống trọn với những năm tháng tuổi trẻ, nhưng họ đều góp sức cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Người vợ của Lương Ngọc Quyến là Nguyễn Thị Hồng Đính, con của một nhà kho từng tham gia Đông Kinh Nghĩa Thục. Ngay từ thời thứ nữ, Nguyễn Thị Hồng Đính đã là một phụ nữ lanh lợi, hoạt bát, lại được học hành chu đáo, nổi tiếng về tài cầm kỳ thi họa. Bà từng là người đi tiên phong trong phong trào cắt tóc, để răng trắng. Sau khi kết hôn, Nguyễn Thị Hồng Đính đã cùng chồng đi làm cách mạng, lanh đênh nhiều nơi ở xứ người. Khi Lương Ngọc Quyến bị bắt ở Hương Cảng và bị thực dân Pháp giải về nước, bà rơi vào cảnh rất bi đát. Đang lúc bụng mang dạ chữa, lại có 2 con nhỏ. Sau đó, nhờ sự giúp đỡ của một vài người quen, Nguyễn Thị Hồng Đính tìm cách sang Nam Vang với cha chồng, tham gia vào việc buôn bán. Ban đầu, Lương Văn Can giao cho con dâu trong nom giữ buôn Khương Thành. chứ bàn tay quán xuyến của bà thì buôn này làm ăn rất phát đạt. Không dừng lại ở đó, chỉ sau một thời gian ngắn, nhờ sự khéo léo nhanh nhẹn, Nguyễn Thị Hồng Đính còn mở thêm một hiệu buôn nữa, lấy tên là Nam Gia. Như để tiếp bước tấm gương hy sinh anh dũng vì đất nước của chồng, cựu quả phụ Nguyễn Thị Hồng Đính đã hoạt động hết mình để đóng góp cho các bạn. Các hiệu buôn do bà trông coi là cơ sở kinh doanh nhằm mục đích đóng góp kinh phí cho các tổ chức yêu nước và là nơi liên lạc thông tin của các chiến sĩ cách mạng. Sau này, khi Lương Văn Can về nước, cựu con dâu của cụ vẫn tiếp tục những hoạt động mà cụ đã gây dựng trên đất khách. Một số hoạt động đáng ghi nhận của bà là vận động Việt kiều ở Nam Phan đấu tranh để yêu cầu Pháp thả cụ Phan Bội Châu năm 1925 và vận động quyên tiền các kiều bào để gửi về ủng hộ cụ. Sau này, chính cơ sở của Nguyễn Thị Hồng Đính là một địa điểm để in sách báo tuyên truyền cho Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1930. Bà trở về nước năm 1931, tiếp tục dùng số tiền tích góp được trong thời gian buôn bán ở Nam Phan để ủng hộ cách mạng. Chẳng hạn như bà đã cùng bà Nguyễn Thị Phân Thềm, một người con dâu khác của cụ Tử Cang, trợ giúp xuất bản tờ báo Lịch Ra Pháo của các chiến sĩ cách mạng năm 1936, trợ giúp tài chính để Nguyễn Công Truyền được Đảng Cộng sản Đông Dương đưa ra tranh cử vào Viện Dân Biểu Bắc Kỳ trong những ngày đầu cách mạng giành được chính quyền. Bà là một trong những người ủng hộ rất tích cực trong các phong trào tuần lễ vàng, cắm áo mùa đông binh sĩ. Có thể nói, cuộc đời của Nguyễn Thị Hồng Đính là chuỗi ngày tháng cống hiến tâm sức cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Ngày 20 tháng 1 năm 1995, Thủ tướng Võ Văn Kiệt thay mặt chính phủ truy tặng bà tấm bằng có công với nước. Năm 2002, nhà nước truy tặng bà huân chương độc lập. Một người con dâu khác của nhà cụ Cử Cang cũng có nhiều đóng góp cho cách mạng. Đó là bà Nguyễn Thị Phân Thềm, vợ của Lương Ngọc Vân, quá chồng khi tuổi mới ngoài 20. Bà buôn bán và đóng góp tài chính cho cách mạng cho tới khi giành được thắng lợi cuối cùng. Ngoài việc cùng với Nguyễn Thị Hồng Đính đóng góp tài chính để xuất bản tờ Le Travel, thì bà còn giúp nhiều nhà cách mạng về nơi ăn chốn ở, kinh phí. Ngôi nhà số 32 Hàng Ngang của bà trở thành một trong những địa chỉ lui tới của các chiến sĩ cách mạng trong thời kỳ đầu đầy gian khó. Sau khi cách mạng tháng 8 thành công, gia đình bà được Tổng bộ Việt Minh trao tặng đồng tiền vàng và tấm bằng có công với nước. Như vậy, không chỉ các con đẻ mà hai người con dâu của cụ Lương Văn Can đã góp phần không nhỏ làm rạng danh cho gia tộc của dòng họ Lương. Có được điều này là nhờ vào sự định hướng của gia đình mà đứng đầu là của cụ Cử Can. Những bài học mà người cha yêu nước đã tưới đẫm vào các con cháu đã tạo ra một thế hệ anh hùng mới. Sau này, trong cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, những người cháu của cụ Cử Cang tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước của cụ. Gia đình cụ xứng đáng được tôn vinh là một gia đình có công với đất nước. Khác xưa ta. Trong 9 năm xa nhà, 3 lần nhận được tin con mất, Lương Văn Can đã phải gồng mình để vượt qua nỗi đau riêng bằng tất cả nghị lực của mình. Sau một kỷ lực phi thường của một ông lão ngoài 60, cô rèn luyện cho bản thân một tinh thần thép và một thân thể dẻo dai để cống hiến được nhiều nhất cho tổ quốc. Kinh doanh, viết sách và tự học tập trao dồi kiến thức, đó là những gì cụ Cử Can đã làm trong thời gian sống lưu vong. Khi xét xử các nhà kho của Đồng Kinh Nghĩa Thục sau vụ đánh bom khách sạn Hà Nội ngày 26 tháng 4 năm 1913, những người dù không có chứng cứ phản loạn nhưng vẫn bị thực dân Pháp ghép vào một tội nào đó. Hình phạt nhẹ nhàng cũng là phát phản đi đây. Các chiến sĩ cách mạng vì thế đã tư tán mỗi người một nơi. Đó là âm mưu của thực dân Pháp nhằm chia rẽ tổ chức với mục đích không cho mọi người có thể liên lạc, liên kết được với nhau nữa. Với trường hợp của cụ Lương, tuy đã bị đày biệt xứ, song những người thân trong gia đình cũng như các chiến sĩ yêu nước đã tìm mọi cách để giữ liên lạc thường xuyên với cụ. Do vậy, cụ vẫn hoạt động của các tổ chức cách mạng ở nước ngoài cụ. Đó chính là điều an ủi lớn nhất đối với người chiến sĩ trong cơn bỉ cực. Tiệm buôn Đại Nam, nơi cha con cụ Cử Cang kinh doanh và sinh sống dần già, trở thành một cơ sở của những người yêu nước tại Nam Phan. Năm 1914, Lương Ngọc Quyến về nước để mua đồ việc lớn, cũng đã tìm cách sang thăm cha. Nơi Lương Văn Cang ở còn là chỗ lui tới thường xuyên của cụ phó bạn Nguyễn Sinh Huy, thân sinh của hội chủ tịch. Trên đường cụ đi nghiên cứu Phật học và làm thuốc, mọi người thường xuyên tụ họp cùng nhau đàm đạo về tình hình trong nước. Cụ đặt mua các sách báo cách mạng như Việt Nam Nghĩa Lược Sử, Trung Quốc Hồn Ẩm Văn Thức Văn Tập. Đây là nguồn tài liệu giúp trao dồi kiến thức, là nguồn thông tin quan trọng để theo dõi tình hình cách mạng thế giới. Sách báo tiến bộ như một động lực lớn nuôi dưỡng lòng yêu nước và ý chí cách mạng. Sau một thời gian, việc buôn bán đã đi vào nền nếp và ngày một phát đạt. Cụ giao tất cả việc trông nom cửa hàng cho con gái để quay về với việc soạn sách mà mình hằng yêu thích trong thời gian dạy học và làm thủ trưởng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Với Lương Văn Can, viết sách không chỉ là một thú vui mà còn là một tâm huyết, trách nhiệm lớn đối với thế hệ vì sao. Cụ đã bày tỏ quan điểm này trong Hành Trạng. Ta nghĩ người ta làm việc hẳn phải có hai lòng đặc biệt. Một là lòng trách nhiệm, hai là lòng hứng vị. Có trách nhiệm thì trong lòng mới phải lo làm, có hứng vị thì mới biết vui mới là làm. Nếu có trách nhiệm mà không có hứng vị thì dẫu làm cũng không bền lâu được. Ta vẫn có ý trước thuật mà chưa rỗi. Nay, nhân cơ lưu ở Nam Vang mà ta làm nên được mấy bộ sách, ấy chính là giờ để Ngọc Thành, làm cho thành việc, cho ta. Ta thường vui mà quên mỏi, cũng là cầu hết thiên chức của mình và gọi là lưu di tích một chút về sau. Đọc những dòng ghi chép trên cho chúng ta cảm giác thú vị khi hiện lên chân dung của một chiến sĩ yêu nước với phong thái thật điềm đạm, lạc quan. Rơi vào cảnh đi đày, cụ đã biến cái rủi thành cái may, coi như một cơ hội trời cho để viết nên những bộ sách cho xã hội. Việc soạn sách, ngoài niềm đam mê và trách nhiệm với xã hội mà Lương Văn Can tự nhận lấy cho bản thân, thì với cụ đây còn là một cách để tự trao dồi kiến thức. Mọi lĩnh vực mà cụ viết sách là một đề tài để cụ chuyên tâm nghiên cứu tìm tòi, tự tích lũy cho mình những kinh nghiệm quý báu. Kết quả là một cách học tập rất đáng nể của một nhà trí thức tuổi cao mà còn rất minh mẫn và uyên bác. Trong suốt thời gian sống ở Nam Vang, Lương Văn Can đã soạn ra được một số đầu sách đáng kể. Cha Huấn, Hán Học Tiệp Kính, Hán Từ Quốc Âm, Hạnh Đàn Loại Ngữ, Châu Thư Loại Ngữ. Trong đó, phải kể đến hai cuốn sách rất quan trọng, đó là Thương Học Phương Châm và Kim Cổ Cách Ngôn dành cho giới kinh doanh của nước ta trong thời kỳ đầu hình thành và phát triển. Những đóng góp của Lương Văn Can cho xã hội trong những năm tháng đi đày quả là không hề bé nhỏ. Cuộc sống đời đi đày hóa ra lại rất phong phú. Sau này, khi được trở lại quê hương, cụ cử Can đã cao hứng viết lên những dòng cảm tác. 9 năm xa nước với xa nhà, lần lửa ngày qua lại tháng qua, buông tính hân thua toan mặt trẻ, sách vui soạn thuật tự quên già, đồng tâm thêm trọng tri giao nữa, quá nhãn càng nhiều kiến thức ra, tổ quốc trở về lòng nhẫn luống, ta nay nào đã khác xưa ta. Người cách mạng già đã tìm được niềm vui trong việc buôn bán, trong việc viết sách, không ngừng học hỏi những kiến thức mới để nâng cao nhãn quan. Nhờ vậy, trong suốt thời gian lưu đày, tinh thần của cụ vẫn tràn đầy sinh lực. Những tâm huyết với tổ quốc vẫn không hề bị những khó khăn che khuất, mà trái lại như ngọc càng mài càng sáng. Cụ đã gật gù khi nhận ra mình vẫn như xưa. Sau 8 năm xa quê hương thì vẫn không hề khác một Lương Văn Can của 8 năm về trước. Coi chăng là sự trắng rỗi, sự từng trải của người đã buông ba nhiều qua bão táp của thời đại. Nhà chiến sĩ yêu nước của chúng ta khi đó đã bước sang tuổi lục tuần. Quý tín giả thân mến, vừa rồi quý tín giả đã được lắng nghe câu chuyện của cụ cử Can ở Nam Phan khi bị lưu đày trong chương 2, và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục theo dõi câu chuyện về cụ Lương Văn Can trong việc xây dựng đạo kinh doanh cho người Việt ở chương 3 trên trang web khosachnói.com.vn.